Thư tòa soạn số 208. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, mỗi năm 3 tháng vào mùa mưa của xứ Ấn Độ, Ngài đều cho chư tăng ni kết giới an cư nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh, đồng thời để thể hiện lòng từ bi đối với muôn loài. Vì mùa mưa côn trùng hay xanh nở, nếu chúng ta đi đứng quá nhiều, dầu trong vô tình đi nữa, chúng cũng bị ta giẫm đạp lên mình, khiến chúng mất đi mạng sống. Cho nên Đức Phật đã chế ra giới luật này cho tăng ni hành trì. Trải qua nhiều ngàn năm như thế, dầu là người xuất gia Đông Phương hay Tây Phương ngày nay, nhất nhất tất cả đều tuân theo truyền thống ấy. Đây chính là hình ảnh đẹp tuyệt vời của một giáo đoàn có giới luật để nương nhờ, mặc dầu Đức Phật không còn tại thế nữa. Thế nhưng, không phải ở đâu cũng có thể hành trì giới luật đúng như thời của Đức Phật, mà chư tăng ngày nay, tùy theo phương tiện và hoàn cảnh của từng địa phương hay quốc độ mà kết giới an cư kết hạ hay kết đông khác nhau để thể hiện tinh thần. Giới luật còn là pháp thân huệ mạng này còn. Khi giới luật bị băng hoại, chính đó là thời điểm mà đạo Phật đã xuống dốc. Đức Phật cũng đã từng dạy, ta không sợ ai phá được đạo của ta cả, mà ta chỉ sợ chính đệ tử của ta phá đạo của ta, giống như chỉ có con vi trùng của sư tử mới có thể ăn thịt được sư tử vậy. Quả thật lời dạy này muôn đời vẫn không sai, cho nên chúng ta phải trân quý giới luật, dầu cho ở đây hay sinh hoạt Phật sự ở bất cứ nơi nào và vào thời điểm nào trên thế gian này. Để thể hiện tinh thần cộng trú trong giới luật ấy, mỗi năm chư tăng ni trong nước đều kết giới an cư kết hạ 3 tháng, và ở ngoại quốc như Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu cũng đã lần lượt tác pháp an cư trong 10 hay 14 ngày. Có nơi có cả hơn 150 tăng ni cùng về một trụ xứ như ở Phật Học Viện Quốc tế tại Los Angeles hay Pháp Bảo, mở ngoặc Úc, đóng ngoặc và Canada. Có đến cả gần 200 Phật tử tại gia, tùng hạ với chư tăng ni trong suốt thời gian ấy. Quả là một hình ảnh đẹp tuyệt vời mà chúng ta không thể dùng lời nói hay văn tự để diễn tả hết được, chỉ có sự cảm nhận mà thôi. Rồi Giáo hội Âu Châu, ngoài việc kết đông mỗi năm ra, lồng vào trong khóa tu học Phật Pháp Âu Châu tại mỗi nước trong 10 ngày, đều có tác pháp an cư cho tăng ni tham dự. Đúng là nhân sự tùng sự, chứ ở ngoại quốc ngày nay, cái gì cũng có thể có được, nhưng thời gian thì còn quý hơn cả vàng bạc nữa. Riêng các đạo tràng tại các chùa hay các tịnh thất, chư tăng ni đều có tổ chức những khóa thiền hay niệm Phật miên mật trong nhiều ngày, nhiều tuần quanh năm như vậy, để Phật tử đi sâu vào việc chuyên tu và hành trì theo pháp môn mà mình muốn theo đuổi. Ngoài ra, tại ngoại quốc ngày nay, cũng có một số chư tăng ni rất hiếm hoi, nhưng cũng đã cố gắng nhập thất ngắn hay dài hạn như 3 tháng, 1 năm hay 3 năm, 3 tháng, 3 ngày theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng v.v. Những điều này hẳn đáng khích lệ biết bao, vì trong cái khó mà có nhiều vị tăng ni vẫn hăng say đi vào nội tâm như thế, quả là điều quý hóa vô cùng. Nếu hỏi rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta cần gì thêm nữa, thì xin trả lời ngay rằng chúng ta cần những bậc chân tu thật học. Có như vậy, chúng ta mới có thể sánh vai với Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo các nước Nam Tông khác như Miến Điện, Tích Lan, vân vân. Thế giới đang vỡ nợ, xã hội đang băng hoại, con người đang đứng trước cảnh thiếu thốn mọi bề. Về vật chất đã đành là vậy, nhưng còn tinh thần thì rỗng không, vì lâu nay con người chỉ bám theo chủ nghĩa duy lý để sinh tồn, và một khi cái thịnh nó qua đi, cái suy nó gần kề hay đã đến, lúc ấy người ta mới cuốn quýt lên là phải làm gì đây khi mà trong tay mọi điều, mọi thứ đã không còn hiện hữu nữa, ngay cả vàng bạc, hột xoàn, kim cương, tất cả cũng chỉ là những đối đãi trong cuộc sống tương đối này mà thôi. Thế nhưng, đã có lúc chúng ta nghĩ nó là có thật, vậy để khỏi phải mất mát phần nội tâm này, không nhất thiết phải là một người Phật tử, mà mọi người đều cũng có thể tự ý thức rằng, mọi vật trên thế gian này không có cái gì là nhất định cả. Kể từ đó, chúng ta đứng lên bên trên chúng, nhằm nhận chân ra đó chỉ là những hiện tượng nhất thời, làm cho chúng ta khổ mà thôi. Muốn chấm dứt cái khổ nhất thời đó, chúng ta phải tự ý thức cho từng sự việc một, có như vậy mới là người hiểu việc. Bằng ngược lại, chính chúng ta cũng chỉ chuốt khổ vào thân. Mùa hè nhưng có tai phu, rồi động đất, lụt lội. Chuyện này ngày xưa chưa bao giờ từng thấy, vì lẽ con người còn sống thật với thiên nhiên, hòa mình vào thiên nhiên để tồn tại, nên được thiên nhiên ưu đãi. Còn ngày nay, con người sống hầu như bất cần với thiên nhiên, miễn sao có lợi là được. Do vậy, thiên nhiên trở lại trừng phạt con người, và hậu quả khổ đau, mất mát, con người luôn phải gánh lấy. Đây không phải là nhân nào quả nấy hay sao? Hiểu và thực hành hai việc khác nhau, chúng luôn đi song hành, nhưng nếu chúng ta được hòa quyện vào nhau, thì quý hóa biết là giường nào, nghĩa là trong sự tồn tại của cái này, có sự tồn tại của cái kia, và trong sự tồn tại của cái kia, đều luôn có sự tồn tại của cái này. Nếu không là vậy, thì thế giới này, mỗi thứ đều riêng lẻ, và không bao giờ có trách nhiệm hỗ tương với nhau. Nếu khi nào con người ý thức và thực hành được điều ấy một cách đồng nhất, thì thế giới này sẽ được an lạc, hạnh phúc biết là bao. Nhìn về Việt Nam, thấy xã hội dân sự đã thay đổi trong hơn 40 năm nay, nhưng người dân đã hưởng được những gì? Quả là một câu hỏi mà đáp số thì có vô cùng tận cách trả lời khác nhau. Luật pháp không công minh, hình phạt không tương xứng cho những kẻ tham nhũng bất công, xã hội không lấy đạo đức để đo lường mà chỉ nhằm vào cái thể diện, và cuối cùng, xã hội Việt Nam trong hiện tại, nó giống như một cái thùng rỗng, vì không có cái gì để định hướng chuẩn mực cho cuộc sống của con người, mà xã hội chủ nghĩa thì muôn đời vẫn khó có thể nắm với được. Ở những nước phương Tây, vẫn có những tội phạm, nhưng được luật pháp trừng trị. Trong khi đó, xã hội Việt Nam trong hiện tại chỉ có nhất thế nhị thân. Như vậy, thử hỏi công lý chạy trốn đi nơi nào rồi? Nhìn xã hội dân sự của các nước Tây phương mà mũi lòng cho một dân tộc Việt Nam, gần 100 triệu người mà những giá trị căn bản của một con người đúng nghĩa thật sự chưa bao giờ đến với họ. Nếu có, chỉ là những người được đặc quyền, đặc lợi mà thôi. Còn đa phần hơn 90 triệu dân Việt Nam vẫn còn khốn khổ vô cùng. Mong cho một giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại. Mong cho một giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại thật vững mạnh để hỗ trợ cho phong trào nhân sinh bình đẳng trong một xã hội bất công, vì người giàu và kẻ nghèo quá chênh lệch như lâu nay, để người dân có nơi hướng đến và nghĩ về. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 209, Thế giới đang lao mình vào vực thẳm của sự lặng thinh về vấn đề của người tị nạn Trung Âu, vì vấn đề cá nhân chủ nghĩa của các quốc gia Âu Châu cần được duy trì, thì một em bé 6 tuổi người Syria trên đường đi tị nạn cùng bố mẹ đã bị chết, và xác em trôi dạt vào bờ biển của Hy Lạp. Chỉ một tấm hình thôi mà thế giới phải động lòng. Dĩ nhiên là có nhiều lý do khác nữa để các chính trị gia đồng thuận cho mở cửa biên giới để cho những chuyến xe lửa vào Áo và München của Đức một cách hợp pháp như vậy. Rồi chuyện gì xảy ra nữa khi chúng ta khó tiên đoán được, nhưng chắc chắn một điều là người tị nạn ở Đức càng ngày càng tăng, các nước Âu Châu khác cũng vậy. Nghe đầu nước Đức năm nay đã lo cho 800.000 người đến tị nạn. Hình ảnh của bà Thủ tướng Merkel đã được người tị nạn Syria trân quý. Từ đó, hình ảnh của nước Đức cũng được ưa chuộng hơn. Như vậy, nước Đức năm này thâu nhận số người đến xin tị nạn chỉ sau Hoa Kỳ mà thôi. Cộng đồng nhân dụng, hay nói đúng hơn là nền kỹ nghệ của Đức đang cần trẻ Trung hóa, và không cần phải đón nhận thêm khách thợ từ xa đến để điền vào những khoảng trống bị lão hóa từ nay cho đến năm 2050. Khi nhận thêm những người tị nạn này, biết đâu đây cũng là một giải pháp hay để giải quyết vấn đề cung cầu của một xã hội kỹ nghệ như nước Đức. Khi người giàu bỏ ra một món tiền, dĩ nhiên họ phải tính toán kỹ lưỡng sao cho có lợi cả chủ và khách, thì đó mới là mấu chốt của vấn đề. Ngoài tinh thần nhân đạo ra, nhưng một số người Trung Đông mang theo cả một tôn giáo Hồi giáo cực đoan, thì liệu nước Đức này nói riêng và Âu Châu nói chung sẽ bị ảnh hưởng gì trong tương lai khi mà văn hóa của Thiên Chúa giáo đã ngự trị trên lục địa này trên 2.000 năm lịch sử? Có lẽ đây là một trong những lý do tế nhị để Thổ Nhĩ Kỳ không được thâu nhận vào Âu Châu, cũng chỉ vì Âu Châu muốn không có những phần tử cực đoan của Hồi giáo xen lẫn vào. Nhưng bây giờ Âu Châu đang đối diện với sự thật, phải toan tính sao đây? Lòng từ bi, vị tha của bất cứ một tôn giáo nào cũng không cho phép tín đồ của họ làm ngơ trước những cảnh trái ý nghịch lòng, huống là những mảnh đời tan vỡ khi phải đối diện với tử thần, thì lúc ấy cứu lấy mạng sống của con người mới là vấn đề chính, chứ không phải là anh theo tôn giáo này tôi mới cứu, nếu theo tôn giáo khác thì không được đoái hoài đến. Nhớ lại thời điểm 30 tháng 4 năm 1975, có cả hàng trăm ngàn người bỏ nước Việt ra đi tị nạn Cộng sản, và sau đó cả hai thập niên vẫn còn người rời khỏi nước Việt để đi tìm tự do. Đã có 500.000 người chết trong rừng sâu hay trên biển cả. Nhân loại đã ra tay cứu vớt hơn 2.500.000 người Việt đi tị nạn thuở ấy. Đã chẳng có và hầu như không có tổ chức nào bảo rằng nếu anh là Phật tử thì sẽ không được đón tiếp vào Hoa Kỳ, Úc Châu hay Âu Châu. Do vậy ngày hôm nay, người Hồi giáo hay Ấn giáo hoặc tôn giáo nào đi chăng nữa, thì đó không phải là vấn đề chính để chúng ta đóng kín lại những cánh cửa từ bi, mà chúng ta phải thể hiện lòng từ này bằng nhiều hình thức khác nhau như quyên góp, giúp đỡ, từ vật chất đến tinh thần cho những người cơ nhỡ như chúng ta đã hứng chịu trên đường vượt biển tìm tự do vậy. Người nào có áo quần cũ, giày dép dư thừa hay thức ăn, vật uống vân vân, tất cả chúng ta cũng đều có thể liên lạc với Hồng Thập Tự, Caritas hay những cơ quan cứu tế địa phương để trợ giúp. Chúng ta giúp người chính là tự giúp mình, vì đây là cơ hội tốt để chúng ta được đền ơn đáp nghĩa của một người có niềm tin vào một tôn giáo, mà mùa Vu Lan báo hiếu cũng là cơ hội để cho chúng ta thực hiện một trong tứ trọng ân này. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu năm 2015 này cưu mang nhiều lễ lộc và các khóa tu học đáng ghi nhớ. Đó là khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 27 được tổ chức tại Noise từ ngày 20 đến 30 tháng 7 năm 2015, thành công viên mãn với 682 học viên và 70 tăng ni tham dự, nâng tổng số thành 752 người. Đây là con số thật lý tưởng, vì giáo hội chỉ mong có con số tham dự chừng 500 người là mãn nguyện lắm rồi. Kế đến là Đại giới đàn Khánh Anh về nguồn chín, mở ngoặc, lễ hiệp kỵ lịch đại tổ sư, đóng ngoặc, đại tường của cố hòa thượng Thích Minh Tâm vào lễ chào mừng khánh thành ngôi đại tự Khánh Anh đã được xây cất ròng rã trong 20 năm qua, mở ngoặc 1995 đến 2015, đóng ngoặc, có độ 400 chư tăng ni và 7.000 Phật tử tham dự suốt trong một tuần lễ, từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 8 năm 2015 tại Évry, Pháp Quốc. Đây là một thành quả tuyệt vời ngoài sự dự đoán của ban tổ chức, ngoài ra còn có những buổi thuyết trình, hội luận, trà đàm, vân vân, đã làm cho không khí những ngày đại lễ thật là màu nhiệm. Lễ bổ nhiệm trụ trì của chùa Khánh Anh mới tại Évry và chùa Khánh Anh cũ tại Bạc Nhơ cũng đã làm cho mọi người tham dự đều xúc động. Lễ Vu Lan vốn là truyền thống của dân tộc và Phật giáo. Năm nay, chùa Bên Giác tại Hannover, Đức Quốc đón tiếp 52 tăng ni và 5.500 Phật tử từ khắp nơi vân tập về chùa tham dự lễ trong 3 ngày, từ ngày 28 đến 31 tháng 8 năm 2015. Đây là một lễ hội Vu Lan và Quán Âm như chưa từng thấy số người tham dự đông đảo như thế trong suốt 37 năm qua, mở ngoặc 1978 đến 2015, đóng ngoặc. Lễ Vu Lan tại chùa Linh Thứ Berlin được tổ chức từ ngày 22 đến 23 tháng 8, có đến 72 tăng ni và hơn 3.000 Phật tử về tham dự. Đây cũng là một trong những ngôi chùa Việt Nam trên đất khách có cách kiến trúc thật là hài hòa. Lễ Vu Lan tại chùa Quang Minh, Esbjerg, Đan Mạch có 15 tăng ni và hơn 200 Phật tử tham dự. Đây cũng là lần đầu tiên có chư tăng ni và Phật tử tham gia đông như thế. Trở về Bảo Quang tại Hamburg, lễ Vu Lan được tổ chức ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 10 năm 2015, có 30 tăng ni và hơn 1.000 Phật tử Việt Đức về chùa tham dự. Tất cả đều ngoài dự tính, vì lẽ số người tham dự mỗi năm mỗi đông và thành phần trẻ đông hơn thành phần lớn tuổi đi chùa cũng như tham gia lễ hội. Đây là việc đáng mừng và Phật giáo Việt Nam tại Đức nói riêng cũng như khắp nơi trên hoàn vũ nói chung đều thành tựu trong những đóng góp cho phần tâm linh của người con Phật được như vậy. Từ ngày 24 tháng 9 đến 18 tháng 10 năm 2015 là thời điểm để tổ chức cho những khóa tu học Phật Pháp tại Luxembourg, Copeland, Mettingen, Münster, mở ngoặc Đức, đóng ngoặc, Thụy Điển, Đan Mạch, vân vân, đã có hàng trăm người Việt cũng như Đức tham dự những khóa tu học này. Đây là thành quả của các Phật tử tại các địa phương trên đã bỏ công sức đứng ra tổ chức và sự quan tâm của chư tôn đức tăng ni đến từ Âu, Mỹ hướng dẫn về vấn đề giáo lý cũng như trau dồi đời sống tự thân của người Phật tử tại gia. Qua những khóa tu như thế này, công đức ấy thật là bất khả tư nghì, chỉ có lòng tin vào Tam Bảo mới có thể thực hiện được những công việc lợi mình, lợi người như vậy. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta, trên từ chư tôn đức tăng ni, dưới cho đến hàng cư sĩ các giới, hãy luôn tinh tấn dõng mãnh để nỗ lực thực hiện như lời của Đức Phật Câu Lưu Tôn nói trong giới kinh rằng, ví như ông lấy mật hoa, không làm hư sắc và hương, chỉ lấy vị nó mà đi. Tỳ kheo vào làng cũng thế, đừng làm chống trái việc người, không xem làm cùng chẳng làm, chỉ xem việc làm của mình, hoặc là đúng hoặc chẳng đúng. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 210. Mùa thu đến, lá vàng rơi trông rất đẹp mắt, nhưng cũng lắm nỗi u hoài đối với những ai mang trong người nỗi lo toàn, lo cho dân tộc, vận nước, lo cho sự sống của một kiếp nhân sinh, và lo buồn khi trong giáo hội, trong môn phái, có những bậc tôn túc đã phải ra đi, khi công việc Phật sự còn đang dở dang nơi trần thế. Ai sinh ra rồi cũng phải có một ngày từ giã mọi người để ra đi, không ai ở lại mãi được với cuộc đời này. Thế nhưng, khi nghe tin Hòa Thượng Thích Hạnh Tuấn đột ngột ra đi tại Chicago, Hoa Kỳ, vào khuya ngày 30 tháng 10 năm 2015 vừa qua, đã làm cho bao nhiêu người phải tự dừng lại để hỏi mình rằng, cuộc đời là thế ư? Thầy Hạnh Tuấn không xa lạ gì với ngôi chùa Viên Giác tại Hanover và tờ báo Viên Giác của chúng ta. Trong suốt mấy chục năm ở hải ngoại, thầy đã đóng góp những tài liệu nghiên cứu của mình qua các học trình BA, MA và PhD tại đại học danh tiếng Hoa Kỳ như San Francisco, Harvard, Berkeley. Thầy đã đi và thầy đã để lại bao nhiêu nỗi nhớ thương của gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, cũng như khắp nơi trên thế giới và với những ai có duyên đã gặp được thầy. Thôi thì, một niệm tri ân của chùa Viên Giác và báo Viên Giác ở Đức xin gửi đến thầy và mong thầy hãy an nghỉ tự tại nơi quê hương an lạc ấy. Nơi ấy sẽ không có thị phi nhân ngã, bỉ, thử, khổ đau hay trầm cảm. Thầy hãy tĩnh tọa và ngồi yên, đắm chìm trong trạng thái nhập diệt tận định ấy. Thế giới đang lao vào những cuộc chiến tranh và sự hủy diệt mới. Loài người, ngoài những loại vũ khí tự chế ra, còn tạo thêm không biết bao nhiêu là nghi ngờ và sầu hận cho nhau. Tất cả cũng chỉ vì chấp thủ cho cái bản ngã của mình, nhưng trên thực tế thì ngã ấy không có thực tướng. Thế mà danh, lợi, tiền, tình, quyền uy và địa vị vân vân đã làm cho con người phải tự hủy diệt nhau để tiến đến một nơi vô tưởng. Không ai trong chúng ta mà không chết, nhưng vì chưa chết nên mọi người cố gắng thể hiện cái sức mạnh tự ngã ấy, cuối cùng rồi cũng chẳng đâu vào đâu cả. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật đã từng dạy cho mọi người rằng, có sáu loại sức mạnh ngự trị trên cõi đời này, đó là sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc, sức mạnh của đàn bà là sự giận dữ, sức mạnh của một người xuất gia là sự nhẫn nhục, sức mạnh của một ông vua là uy quyền, sức mạnh của một vị A-la-hán là sự tinh tấn, và sức mạnh của Đức Phật là lòng từ bi. Từ trong sáu loại sức mạnh này, chúng ta hãy tự chọn cho mình một hay nhiều loại để thăng hoa cuộc sống tâm linh của mình. Ngày xưa chưa có vũ khí thì được tạo ra bằng gươm đao, súng đạn như bây giờ, nhưng nó cũng đã giết chết không biết bao nhiêu người. Chỉ có lòng từ bi, sự tinh tấn hay sự nhẫn nhục là không bị thời gian hay năm tháng vùi sâu vào dĩ vãng. Chúng ta nên tận dụng những sức mạnh này để hóa giải nội tâm và ngoại cảnh mà mình đang gặp phải. Trong Đại Trí Độ Luận, Đức Phật có dạy rằng, Mưa phùn vào mùa xuân rất tốt cho cỏ cây hoa lá, nhưng người đi đường thì bị trơn trượt, khiến cho họ không vui. Khi mùa thu đến, trăng thu đã sáng tỏ, rọi chiếu khắp mọi nơi, khiến cho thi nhân có nhiều thi tứ để dệt nên những vần thơ tuyệt diệu. Thế nhưng, những kẻ đạo tặc thì chẳng bao giờ thích. Đúng là như thế. Mọi việc xảy ra trong đời này, nó có thể tốt với người này, mà cũng có thể trở thành cái xấu của người kia. Tất cả cũng đều do nhân duyên thành tựu, và cũng từ nhân duyên nó sẽ tan rã ra, trùng trùng duyên khởi và trùng trùng biến hiện là vậy. Có những người chết chìm trong biển cả mênh mông, có những người chết từ trên hư không rơi xuống, có nhiều kẻ mất không toàn thây, và cũng có rất nhiều người ra đi trong trạng thái an lạc. Tất cả cũng đều liên hệ đến dư báo của đời trước. Những gì chúng ta đã gây ra trong vô lượng kiếp về trước, bây giờ ta đang sống trong một thế giới an bình, nhưng chúng ta vẫn phải bị gặp những quả không lành như máy bay rơi vào nhà mình đang ở, tai nạn không đợi chờ, vân vân. Tất cả cũng đều chỉ do nghiệp lực của mỗi người mà thôi. Do vậy, chúng ta cần phải năng nổ nhiều hơn nữa, thực hành tứ chánh cần để cho cuộc sống của chúng ta được nhiều lợi lạc. Nghĩa là, việc ác chưa sanh thì đừng làm cho nó sanh. Việc ác đã sanh rồi thì cố gắng đừng làm cho nó phát sanh ra nữa. Việc thiện chưa sanh thì cố gắng làm cho nó phát sanh. Việc thiện đã sanh rồi thì cố gắng làm cho nó phát sanh ra nhiều thêm nữa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại châu lục như Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu đã thể hiện điều ấy qua việc cứu trợ nạn động đất tại Nepal, và hình ảnh của Liên Châu đã đến và đi trong lòng người dân Nepal qua những sự giúp đỡ trực tiếp, đã giúp cho người dân tại đó được an ủi rất nhiều. Mặc dù những tang thương đổ nát vẫn còn vây hãm chung quanh họ, rồi tị nạn Trung Âu đã vào Âu Châu, đặc biệt là xứ Đức, chính phủ nhân dân cũng như những người ngoại quốc đang sinh sống lâu năm tại đây cũng đã giang hai tay ra để đón nhận họ vào, cốt tìm cho ra hai chữ tự do thật sự. Mà nơi quê hương của họ tại Syria bị uy hiếp tấn công, người Việt Nam tị nạn của chúng ta hiểu được cảnh khổ ấy của 40 năm về trước trên những chuyến hành hải ra đi, không mong ngày trở lại, đã rõ biết điều này, nên cũng đã chia sẻ những người tị nạn đến từ Trung Âu rất chân thành và ý vị. Tờ báo Viên Giác của chúng ta năm nay cũng đã hiện diện tại nước Đức nói riêng cũng như khắp nơi trên thế giới nói chung, đã đi vào năm thứ 37 rồi. Đó là nhờ công sức đóng góp bài vở của ban biên tập, sự ủng hộ nhiệt thành của quý đạo hữu Phật tử xa gần. Sang năm 2016, mặc dầu giá tiền tem thư bưu điện tăng thêm, nhưng báo Viên Giác vẫn không thay đổi giá cả. Vì lẽ có rất nhiều vị ở xa đóng góp cho Viên Giác bằng con số vô giá để bù đắp cho những thiếu hụt trên, nên hy vọng là Viên Giác sẽ còn luôn ở bên cạnh quý độc giả thân thương lâu nay, như mãi tận đến bao giờ cũng như vậy. Chỉ mong rằng quý vị đừng quên sự đóng góp thường xuyên như mọi khi của mình cho báo Viên Giác là tuyệt diệu lắm rồi. Nguyện cầu Tam Bảo Lực gia hộ cho tất cả chúng ta và cho tất cả mọi loài chúng sanh trên quả địa cầu này luôn được sống an ổn bên nhau, không ai lấy sức mạnh hay uy quyền để đi lấn áp kẻ yếu, và cũng không có ai bị thiệt thòi về tài sản cũng như thân thể của mình, mà tất cả sẽ được hưởng những điều an lành qua những niệm từ bi của mỗi người trong chúng ta khi nhớ đến và nghĩ về những người chung quanh của chúng ta là hạnh phúc đáng quý rồi. Xin nguyện cầu sẽ được như vậy. Ban biên tập báo Viền Giác. Thư tòa soạn số 211. Năm nay thời tiết thay đổi bất thường, mới giữa tháng 11 tuyết đã rơi khắp nơi rồi dừng. Đến mùa Giáng sinh, mọi người đều mong chờ tuyết sẽ mang đến niềm hỷ lạc, nhưng tuyết vẫn vắng bóng trên khắp lục địa Âu Châu này. Mãi cho đến đầu năm dương lịch, những cơn gió lạnh mới mang theo nhiều giá buốt, khiến cho tuyết bị đông đá. Thế là những ước mơ của con người cũng bị đóng băng theo. Nhìn tổng quát về nhiều lĩnh vực trên thế giới trong năm 2015 và triển vọng tương lai cho năm 2016 này, khiến chúng ta phải tự vấn lương tâm hơn là những niềm hy vọng. Vì lẽ chiến tranh, hận thù, bạo động, động đất, lụt lội, nghèo khó đã, đương và sẽ hiện diện khắp nơi trên quả địa cầu này. Nếu chúng ta không biết dừng lại, điều căn bản là con người có biết thể hiện tấm lòng từ đối với chính mình và tha nhân hay không, hay là chúng ta vẫn luôn bám lấy tự ngã và sự chấp thủ của mình, để từ đó những khối tham, sân, si và thù hận cũng sẽ đông đặc lại như những tảng băng nơi miền băng giá kia. Như vậy, bao giờ mới được vỡ tung ra? Nếu chúng ta không tự có một năng lực phi phàm mạnh hơn sự đông lạnh của tâm thức, thì chúng ta mới mong thoát ra khỏi những vỏ bọc tự kỷ ấy. Từ những chính trị gia cho đến những thương gia giàu có, ai ai cũng nói đến một kế hoạch, một kế sách, một đường lối rất hay khi ra tranh cử, nhưng có mấy ai thực hiện trọn vẹn được những lời hứa kia, khiến cho con người mất đi lòng tin vào những đảng phái lãnh đạo quốc gia rất nhiều. Duy chỉ có một số chính trị gia rất ít ỏi trên thế giới này như bà Thủ tướng Merkel của Đức, hay Tổng thống Hollande của Pháp, hoặc một vài nước Âu Châu khác đã dang rộng tầm tay để đón tiếp hơn 1 triệu người tị nạn đến từ Syria và các nước đang bị chiến tranh. Nhưng đồng thời cũng có những phong trào bài hoại thật khủng khiếp như chưa bao giờ từng xảy ra chỉ riêng tại nước Đức này. Do vậy, ta có thể kết luận rằng tình thương, sự thù hận vẫn xen lẫn với nhau. Nếu chúng ta không biết chọn lựa thì chính nó, những vũ khí tâm linh này sẽ làm chủ chúng ta. Nếu một trong hai sự kiện ấy mạnh hơn, vì thế tạp chí Time của Hoa Kỳ đã bình chọn bà Merkel là người của năm 2015. Đó là một niềm hãnh diện của dân tộc Đức, nhưng cũng là cái gai của những người bảo thủ và theo chủ nghĩa cực đoan, hy vọng rằng tình thương sẽ chiến thắng những tư kỷ này. Tôn giáo sẽ làm được gì trong hoàn cảnh như thế này của thế giới? Dĩ nhiên là mỗi tôn giáo sẽ thể hiện cách ứng dụng lời dạy của những đấng giáo chủ của tôn giáo mình vào cuộc sống hàng ngày, cũng như sự suy nghĩ và những hành động chân thật qua sự hành trì và sự ứng dụng những tinh hoa của tôn giáo mình vào xã hội. Đó mới chính là điểm then chốt, như là những chiếc chìa khóa có thể mở toang những cánh cửa vô minh, tội lỗi mà con người vẫn đang khép kín qua những sự cố chấp để bảo vệ những tự ngã của chính mình. Khi nào thì chiến tranh, hận thù chấm dứt? Câu hỏi này không khó trả lời là, nếu con người biết dừng lại những tham sân tật đố, sự giàu nghèo chênh lệch quá nhiều, sự tham nhũng, sự kỳ thị chủng tộc, sự thôn tính những dân tộc thiểu số, sự bất quân bình về giới tính, sự dốt nát vì nạn mù chữ, vân vân. Đây chính là những nguyên nhân mà những nhà tôn giáo, nhà xã hội học, nhà giáo dục học không thể không quan tâm đến. Nhưng theo Phật đạo thì không ai giúp đỡ cho chúng ta hơn là chúng ta tự giúp mình để thoát ra khỏi những buộc ràng vốn không có biên cương ấy. Ở đây bây giờ là những gì cần thiết nhất mà chúng ta cần phải giải quyết, vì ngày mai vẫn chưa đến. Cầu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà hay sự cầu nguyện, hoặc niệm đến danh hiệu của các vị Bồ Tát, hoặc niệm theo kinh An Bang Thủ Ý vốn đã có từ thời Đức Phật vân vân, vẫn là những điều căn bản cần thiết cho tất cả mọi người trong lúc này. Chỉ có sự nguyện cầu và duy chỉ có điều này mới làm cho tâm của ta an ổn. Nếu trên thế giới này có nhiều người cầu nguyện cùng một lúc, thì thế giới này sẽ nhanh chóng đổi thay với hướng thiện lương. Sự cầu nguyện tuy không có hình tướng, nhưng là một sức mạnh tâm linh, mạnh hơn cả súng đạn, xe tăng hay thiết giáp, vì bạo lực không thể giải quyết được chiến tranh để tìm con đường hòa bình. Duy chỉ có tình thương mới dập tắt được những ngọn lửa hận thù. Đó là sự tranh đấu cho một nền độc lập của Ấn Độ, do Thánh Gandhi chủ xướng năm 1948. Đó là con đường hòa bình của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đang hướng dẫn chúng ta. Đó là cuộc cách mạng vô tiền khoáng hậu, không bạo lực, để đập vỡ bức tường ô nhục Bá Linh vào ngày 9 tháng 11 năm 1989. Tân Thủy Hoàng của Trung Hoa, Thiên Hoàng Hirohito của Nhật Bản, Hitler của Đức vân vân đã xây mộng đế vương cho một thế giới không bờ cõi của một thời trong quá khứ. Bây giờ chỉ còn là những lời oán than, nguyên rủa của con người. Kế đến là những chế độ độc tài quân phiệt hay chủ nghĩa cộng sản cũng đã ngự trị tại Âu Châu này suốt 70 năm qua, hay ngày nay vẫn còn ngự trị tại Á Châu như Lào, Triều Tiên, Trung Hoa và Việt Nam, để một ngày mai cũng sẽ mai một, và những hình ảnh độc tài đảng trị ấy cũng sẽ là những vết nhơ của lịch sử truyền lại muôn đời cho ngàn sau. Những hình ảnh ngày xưa không đủ để thức tỉnh những con người đầy tham vọng của ngày nay, chẳng hay đó cũng chỉ vì vô minh nghiệp chướng và tham vọng cá nhân. Nếu họ không thức tỉnh và không biết dừng lại, thì kết quả cũng sẽ phải trả như những gì lịch sử đã xảy ra trên thế giới này mà thôi. Tất cả mọi việc, dầu có thể sai hay có thể đúng ở một giới hạn nào đó, nhưng nhân quả thì chỉ có đúng và không bao giờ sai. Do vậy, mong rằng những người lãnh đạo quốc gia nên ý thức về việc này để cho trăm họ được nhờ. Cả năm 2015 vừa qua, hay nhẫn đến năm 2016 này, và mãi mãi về sau nữa, sự cộng tác thiện nguyện của những cây bút uy tín của quý vị trong ban biên tập ở khắp nơi trên thế giới cho báo Viên Giác lâu nay là một sự hy sinh, sự hộ trì cho Phật Pháp được truyền lưu. Ân này chúng tôi xin ghi nhớ mãi, và cũng không quên niệm ân tất cả những Phật tử xa gần đã hỗ trợ tài chánh cho tờ báo Viên Giác được sống còn mãi cho đến năm thứ 37 này. Đây là một trong những tờ báo Phật giáo có tuổi thọ lâu dài nhất trong làng báo tiếng Việt, kể cả trong cũng như ngoài nước. Vì vậy, chúng tôi vẫn mong tiếp tục nhận được những sự đóng góp quý báu này của quý vị. Năm mới Bính Thân về, xin đại diện cho ban biên tập báo Viên Giác kính cầu chúc cho quý vị được vạn sự hạnh thông và sở cầu như nguyện. Ban biên tập báo Viên Giác, thư tòa soạn số 212, ngày 30 Tết Bính Thân năm nay nhằm vào tối Chủ Nhật, nên Phật tử khắp nơi về chùa tham dự lễ sám hối tất niên, xem văn nghệ và đón giao thừa, nghinh xuân Di Lạc vào nửa đêm, nhưng số người cũng không dưới 3.000 người. Và suốt cả ngày mùng 1 Tết, mặc dầu là ngày thứ hai đi làm, nhưng số người về chùa cũng không dưới 4.000 người nữa. Quả là một cái Tết Bính Thân có ý nghĩa vô cùng. Rồi những ngày trong tuần cho đến rằm tháng giêng, có thêm độ 3.000 người đi lễ chùa Viên Giác nữa. Như vậy, tổng cộng Phật tử về chùa Viên Giác tham dự lễ Tết và rằm tháng giêng năm nay không dưới 10.000 người. Sở dĩ chùa biết rõ được số người tham dự như vậy, vì lẽ chùa phát lộc lì xì cho từng vị một, nên có được con số thống kê như vậy. Và điều đặc biệt là thế hệ của những người giữa 30 đến 50 tuổi chiếm đa số. Như vậy, nếu chúng ta giữ vững được niềm tin vào đạo, thì con số này chỉ có tăng, chứ không có giảm. Sang năm 2017, ngày 30 Tết nhằm thứ Sáu, mồng 1 nhằm ngày thứ Bảy, và mồng 2 ngày Chủ Nhật. Kế đó, vào hai tuần sau rằm tháng giêng, cũng nằm vào trong những ngày cuối tuần, nên số Phật tử về chùa có lẽ sẽ đông hơn. Lâu lắm mới có được một năm âm lịch mà cái Tết rơi vào ngay ở cuối tuần như thế. Ngày Tết vẫn là ngày văn hóa cổ truyền của bất cứ dân tộc nào trên thế giới này, nên ai ai cũng mong Tết đến xuân về để gửi tặng cho nhau những gì đáng tặng đến, hay trao về cho người thân và bạn bè của mình. Riêng người Bắc có tục đi lễ ngày rằm tháng giêng rất đông, vì theo phong tục Việt Nam, đặc biệt là miền Bắc cho rằng đi lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng giêng, do vậy mà đi chùa nào vào ngày rằm tháng giêng cũng thấy có rất nhiều người đến lễ bái cầu nguyện. Nhìn các bầu cử của những ứng cử viên tổng thống của Hoa Kỳ trong hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang xảy ra khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ ngày hôm nay, chúng ta là người Việt Nam cảm thấy rất hổ thẹn khi nhìn thấy cảnh đảng cử, đảng bầu, quốc hội ngồi nhìn, mở ngoặc chứ không phải dân bầu trực tiếp tổng thống hay thủ tướng như tại các nước dân chủ tự do, đóng ngoặc. Điều ấy cho mọi người thấy rõ hơn được sự khác biệt một trời một vực về các thể chế chính trị khác nhau trên thế giới ngày hôm nay. Trách nhiệm của quốc gia không phải là trách nhiệm của một người hay một đảng phái chính trị. Kỳ bầu cử vừa rồi ở Việt Nam chỉ là của riêng Đảng Cộng sản Việt Nam với trên dưới 4 triệu đảng viên, chứ nó không liên quan gì đến 85 triệu người dân ở trong nước. Vì việc đó là việc của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là của người Việt Nam yêu chuộng tự do, hòa bình và độc lập, nhất là độc lập tư tưởng của mỗi người dân. Họ tự lấy lá phiếu của mình để chọn ra người tài giỏi để lo cho dân và cho nước. Giới trẻ sinh ra và lớn lên tại Việt Nam ngày nay chắc chắn rằng sẽ có cơ hội để nhận định được một cách rõ ràng về điều này, và hy vọng rằng những người trẻ tuổi sẽ làm nên lịch sử của Việt Nam trong tương lai khi không còn bóng mây của những người cộng sản che khuất nữa. Mới đây, có một cuộc thăm dò trên thế giới về quyền lực của passport nào đứng đầu thế giới, thì được biết, năm 2015 vừa qua, nước Mỹ dẫn đầu và sau đó là các nước Bắc Âu, nhưng năm 2016 này, nước Đức đã dẫn đầu với 117 nước không cần xin visa nhập cảnh, sau đó là Thụy Điển, 176 nước và Mỹ xếp hạng thứ ba, với 175 nước không cần thị thực bởi tòa đại sứ của các nước sở tại. Lý do nào có được điều này? Dĩ nhiên là có nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng tự trung vì kinh tế, chính trị, ngoại giao của nước đó mạnh, và còn nhiều lý do khác nữa, nhưng lý do chính có thể là do người lãnh đạo của nước đó tài giỏi. Năm rồi, bà Thủ tướng Merkel của xứ Đức đã thể hiện một hành động cứu người tị nạn Syria, hơn 1 triệu người cho vào lãnh thổ Đức này. Phải nói rằng, đây là một hành động gan dạ vì tình thương nhân loại cũng như quyền lợi của nước Đức. Dĩ nhiên, ở phía sau bức tường chính trị ấy còn nhiều lời giải đáp nữa, nhưng nếu chỉ nhìn về một phương diện nhân đạo, thì đây là một hành động tuyệt vời trên mọi sự tuyệt vời khác. Việc chống đối của những đảng phái đối lập hay một phần dân chúng cũng là một chuyện bình thường, vì ai cũng mong sống được yên ổn trong một đất nước không có chiến tranh, chứ mấy ai lại muốn cứ mang thêm gánh nặng kinh tế và chính trị lên hai vai của mình nữa. Nhưng với nước Đức thì không, và chưa nói chữ này với những nghĩa cử nhân đạo như vậy, nên thế giới ưu đãi những người công dân Đức cũng là một chuyện hữu lý thôi. Thế giới ngày hôm nay nhìn bất cứ nơi nào, con người cũng cảm thấy bất an, ví dụ như chiến tranh, thiên tai, sóng thần, động đất, bạo lực, đói nghèo, thất học vân vân, cả hàng trăm hàng ngàn vấn nạn khiến cho những nhà chính trị, những nhà tôn giáo, xã hội học, nhân chủng học vân vân phải đau đầu, không biết phải tìm đáp số như thế nào để giải quyết những vấn nạn của con người đang sống trên hành tinh này đây. Có lẽ chúng ta hãy trở về lại những nguyên ủy xa xưa để thẩm định, trong đó có lời huấn thị của Thánh Gandhi là: thực phẩm trên thế gian này không bao giờ thiếu cả, chỉ có lòng tham của con người không đủ mà thôi. Nếu muốn giải quyết vấn nạn của thế giới ngày nay, thì hãy bắt đầu bằng sự kiềm hãm, hay chấm dứt lòng tham của mỗi người, thì mới mong cứu được quả địa cầu này. Vì tham, sân, si là ba loại độc mà Đức Phật đã hằng dạy cho đệ tử của Ngài. Nếu chúng ta biết dừng lại đúng lúc, thì chúng ta sẽ sống trọn vẹn là một con người. Nếu không, chúng ta cũng chỉ là đầy tớ của những sự tham vọng, cuồng nhiệt mà thôi. Mỗi người hãy tự sắp xếp ngày ngắn đôi giày, đôi dép của mình trước khi đi vào bàn Phật. Hãy tự để ngay ngắn lại, một người làm như vậy, người thứ hai, người thứ ba và thứ tư cũng tự làm như vậy, thì tất cả đều ngay hàng thẳng lối. Nếu chúng ta không tự mình làm, mà có người khác đi dọn dẹp cho những đôi dép, đôi giày ấy ngay hàng thẳng lối, thì thế giới này vẫn luôn mất trật tự như thường. Kinh Phật cũng như Đạo Lão cũng có dạy rằng, ta ngã xuống mặt đất, và ta hãy tự chống tay lên mặt đất để đứng dậy. Đó chính là nguyên tắc tịnh hóa thần tâm mà làm đẹp cuộc đời của chính mình. Và nếu thế giới này, cả 7 tỷ người đều có ý thức trách nhiệm như vậy, không sớm thì muộn, quả đất này sẽ trở thành nhân gian tịnh độ, như cố Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm muốn chủ trương. Tất cả đều lệ thuộc bởi chính mình, chứ đừng bao giờ trông đợi vào một người nào khác nữa. Trong chúng ta, chẳng ai muốn chết sớm và bao giờ cũng muốn có hạnh phúc. Nếu nghĩ rằng người khác cũng giống như mình vậy, thì xin đừng gây gỗ cho nhau nữa, vì quả địa cầu này có quá nhiều tang thương đổ vỡ rồi. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 213, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, Chùa Khánh Anh, Ebri, ngày 9 tháng 5 năm 2016, Thông điệp Phật Đản năm 2640, Phật lịch 2560, Dương lịch 2016. Nam mô Lâm Tỷ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý đồng hương, đồng bào Phật tử. Mùa Phật Đản Sinh lần thứ 2640 năm nay đã hiện về với người con Phật khắp năm châu. Nơi nơi đều đón mừng ngày giáng trần cứu độ của Ngài. Ngay cả UNESCO tại Paris, Pháp Quốc và Hoa Kỳ cũng sẽ làm lễ trọng đại để kỷ niệm ngày thiêng liêng tại những trụ sở quan yếu ấy trong tháng 5 này. Đặc biệt, Tổng thống Obama của Hoa Kỳ cũng đã vinh danh sự kiện này bằng một thông điệp tuy rất ngắn, nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa trọng đại cho sự thể hiện lòng từ và lòng bi mẫn của Đức Phật. Mỗi vị Bồ Tát khi xuất thế, các ngài đều có những hành động và những biểu hiện rất đặc biệt. Ví dụ như, ngoài câu nói, thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn ra, ngài còn bước đi chung quanh hồ nước thiêng tại vườn Lâm Tỳ Ni và dõng dạc tuyên bố rằng, ta việc sanh đã hết, những phạm hạnh đã lập, việc nào cần làm, ta đã làm xong, và ta biết chắc một điều là kiếp sau, ta sẽ không còn tái sanh nữa. Như vậy, ngài đã chứng minh cho tất cả chúng sanh thấy rằng, vòng luân hồi sanh tử sẽ không còn hiện hữu nữa với một chúng sanh khi đã hoàn toàn giác ngộ. Kính thưa quý liệt vị, năm nay, mùa Phật đản đã về với mọi người con Phật khắp năm châu, xin đại diện cho Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, tuyên dương ý nghĩa cao cả của Đức Thế Tôn khi ngài thị hiện nơi cõi ta bà này, và chúng ta hãy cùng nhau thắp sáng lên ngọn nến từ bi và trí tuệ của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni mà ngài đã chiếu soi từ 2640 năm qua tại trần gian này. Đồng thời, chúng ta cùng nhất tâm cầu nguyện cho thế giới chấm dứt sự khủng bố và thiên tai đang đe dọa đời sống của nhân loại hiện nay. Cầu nguyện cho nhân tâm luôn được sống trong sự tỉnh thức và chánh niệm, luôn quán chiếu vạn pháp hiện hữu đều do năng lực của nguyên lý nhân quả vận hành. Cầu nguyện cho con người mở rộng lòng thương yêu, thôi tàn hại, thôi ganh ghét, thôi ích kỷ tị hiềm lẫn nhau, nên buông xả đi lòng vị kỷ, mà hãy sống vì tha nhân. Đặc biệt, cầu nguyện cho quê mẹ không bị những chất độc làm ô nhiễm và tàn phá thiên nhiên, cũng như những thảm họa từ tham sân chấp ngã của con người đang hãm hại đồng bào Việt Nam của chúng ta, đưa dân tộc rơi vào cảnh khốn khó trên hai lĩnh vực, đó là vật chất và tinh thần. Xin cầu nguyện cho mọi người và mọi loài luôn được sống trong tự do, bình đẳng trên mọi lĩnh vực của cuộc đời. Kính Bạch Trư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị, nhân mùa tưởng niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đản sanh lần thứ 2640, chúng ta hãy cùng nhau xưng tán và tuyên dương bức thông điệp từ bi và trí tuệ của Đức Từ Phụ Như Lai đã gửi đến cho nhân loại và vạn loại chúng sanh trong ba cõi sáu đường. Chỉ có thật tướng trí tuệ mới hóa giải được tất cả những tham dục, sân hận và si mê. Chỉ có từ bi chân chánh mới đem lại sự hòa bình, an lạc, chân thật từ mỗi tự thân đến cả cộng đồng thế giới trên quả địa cầu này nói riêng, và ba cõi sáu nẻo sanh tử luân hồi nói chung. Kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni phước trí nhị nghiêm, Phật sự viên thành. Chúc toàn thể đồng hương, đồng bào Phật tử một mùa Phật đản thắng duyên viên mãn, tinh tấn tu học và góp phần xây dựng nền hòa bình thế giới, nhân loại an lành. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, đệ nhất Chủ tịch Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt, đệ nhị Chủ tịch Hòa Thượng Thích Như Đển,